Hôm nay, chiều thứ năm, ngày 21 tháng 9, 2017 âm lịch, chúng ta tiếp tục học quyển sách Âm lực vô tình. Phần 21, âm lực, với ý nghĩa sét đánh chết người dương. A Di Đà Phật, A Ngọc kính chào Phán Quang. Hôm nay xin thỉnh vắng Phán Quan. Thời xưa, phạm tà dâm bị sét đánh chết, tại sao lại như vậy? Sao không dùng phương pháp khác để báo ứng? Như sanh bệnh nặng. Phán Quan nói, thời xưa bị sét đánh chết do phạm tà dâm gồm có hai nguyên nhân. Một là Minh Phủ sử dụng phương thức sét đánh để trừng phạt chúng sanh tà dâm. Để mượn điều này làm cho chúng sanh dương gian biết tà dâm sẽ dẫn đến kết quả không được chết tốt, là một loại phương thức trừng phạt có thể nhìn thấy được, làm cho hữu tình chúng sanh có thể cảnh giác lẫn nhau. Hay là bản thân kẻ phạm tà dâm tự thân dâm niệm quá nặng, không biết hối cải tạo ra tà dâm và các loại nghiệp ác khác, chiêu cảm sét đánh, thọ chung vào địa ngục chịu vạn kiếp địa ngục khổ không có ngày ra. Chúng ta vừa mới đọc một công đoạn. Ý nghĩa sét đánh chết người dương. Thời xưa thì những người phạm tà dâm, họ phải chịu cái quả báo là bị sét đánh. Vì Phật nói trong kinh rằng là vạn ác dâm đứng đầu, vạn thiện hiếu trước tiên. Có nhiều người tham dục, nghe lời vợ mà bất hiếu với cha mẹ. Từ nơi đó mà Diêm Phủ mới dùng phương pháp sét đánh để trừng phạt. Thì những người ở dương gian nhìn thấy người đó tạo nghiệp như vậy phải chịu quả báo là bị sét đánh, vô cùng là thống khổ. Có những người đã bị đánh rồi mà chôn cát xong thì tiếp tục bị đánh ngay phần mộ. Tội này vô cùng là nặng nề. Những đức đã từng nghe những người bất hiếu với cha mẹ cũng bị chờ đánh. Vì cha mẹ là ơn nghĩa với con cái vô cùng là lớn. Trong kinh Phật nói rằng dù cho cổng cha cổng mẹ đi giáp hồ núi Tu Di đi chăng cũng không thể nào trả ơn được cho cha mẹ. Nhưng lại ngỗ nghịch, bất hiếu với cha mẹ làm cho cha mẹ đau lòng, thì tội này vô cùng là nặng. Và có những người vô cùng là bất hiếu vô nghì, họ dám đánh cha đánh mẹ, cầm dao đòi chém cha mẹ. Tội của họ vô cùng là nặng, nên thời xưa có nhiều người bị chờ đánh, chắc chắn là hành vi của họ là không tốt, không có đạo đức, nên mới mang chịu cái nhân quả như vậy. Chứ người mà có đạo đức, không tham dục, hiếu thảo với cha mẹ, tôn trọng anh chị em, hòa hợp với xóm làng, thì làm gì có cái chuyện chờ đánh như người này. Ông trời có đức hiếu sinh, làm sao nỡ đánh con người. Nhưng vì con người này quá độc ác, tạo nhiều nghiệp xấu, nên trừng phạt người này để mà cảnh giác những người khác. Đó là tâm từ của ông trời. Nếu không trừng phạt họ thì họ cũng phải đọa lạc, nhưng không có sức ảnh hưởng đến những người khác để mà được gắn nhắc. Nên phải dùng phương pháp này để mà gắn nhắc người đời, đừng tạo nghiệp ác. Phật đã nói rằng vạn ác dâm đứng đầu, mỗi một người phải được gắn nhắc. Nếu không thì sẽ phạm vào chỗ đại ác này. Người mà phạm tà dâm thì dễ tiếp tục tạo cái nghiệp là bất hiếu với cha mẹ. Xã hội hôm nay có nhiều người nghe lời vợ mà mắng cha mắng mẹ. Có nhiều người nữ đi có chồng rồi thì quên luôn gia đình, không về thăm cha mẹ. Từ nó dục vọng, ái nhiễm mà quên ơn sinh thành. Người này đời nào nên thắng. Bản thân của họ cũng không muốn con cái của họ đối xử với họ như vậy, mà họ thì lại đối xử với cha mẹ như vậy. Nên những đức hướng dẫn Phật Pháp thường nói rằng có chồng thì phải tôn trọng cha mẹ, anh chị em bên chồng. Đó là làm tròn bổn phận, làm người tốt. Có vợ thì tôn trọng cha mẹ vợ, anh em bên vợ. Đó là tròn trách nhiệm của một con người tốt. Làm tấm gương đó thì con cái sau này sẽ trả hiếu cho mình như vậy. Còn quên ơn bội nghĩa thì sau này con cái sẽ trả cho gấp bội. Lúc đó có kêu chờ than đất cũng muộn màng rồi, vì nhân quả không sai chạy vào đâu cả. Gieo nhân gì thì gặt quả nấy mà thôi. Lôi thần thật ra là một vị chánh thần của thiên giới. Ông ta chuyên môn phụ trách lúc mưa xuống hay khi thời tiết không tốt, đánh xét điện, cho đến xét điện đánh bao nhiêu lần đều có quy định. Ngài là một vị chánh thần, làm việc cho Ngọc Hoàng Đại Đế đều là có quy củ rõ ràng, quy định đánh bao nhiêu lần thì xét đánh bao nhiêu lần như vậy. Vô cùng là có phương pháp rõ ràng, không có tùy tiện. Vì một vị chánh thần làm sao tùy tiện làm được, đều là có cấp trên nữa. Đưa ra lệnh chỉ như thế nào thì các ngài làm như vậy, vì các ngài là bậc chân chánh. Nếu như bị xét đánh chết thì tiệt không phải ngẫu nhiên, nhất định là lôi thần nhận được văn kiện của âm phủ trong ngày nào, giờ nào, địa chỉ nào, nhà nào, người nào sẽ bị thiên xét đánh chết rất là rõ ràng. Từ nơi văn kiện mà âm phủ đã đưa lên, các ngài theo đó mà hành xử. Không phải như không mà người này bị đánh, chắc chắn là tâm địa người này xấu xa, nên mới có chuyện này xảy ra. Nếu mỗi một người mà nghe được đoạn văn này, nếu trong gia đình họ mà từng có người bị lôi thần đánh chết, thì họ phải tu nhân tích đức hồi hướng cho người đó. Vì người đó tâm địa không tốt nên mới chịu cái cảnh mà bị chờ đánh. Người thắng nghe được chỗ này thì phải giúp cho họ tu nhân tích đức, làm phước, niệm Phật hồi hướng cho họ, để giúp cho họ ra khỏi địa ngục khổ đau. Chỗ này mới là đúng. Thường thì trước khi đánh chết, lôi thần sẽ đánh tiếng sét trước, rồi mới bắt ra ngoài đánh sét điện giết chết. Vì sao? Phải bắt tội hồn ra ngoài lỗ thiến đánh chết. Nhân vì sét điện sẽ tạo ra lửa cháy, không thể thương tổn người vô tội. Do đó đa số trường hợp là bắt ra ngoài rồi mới tiến hành trừng phạt. Rất rõ ràng, vì tội ai gieo thì phải chịu quả nấy, ai gieo nhân gì thì gặp quả nấy. Không thể nào liên lụy đến người khác, vì khi lôi thần đánh thì có lần điện sét đánh, và lần điện đó sẽ xẹt ra lửa trừng phạt người mà tạo tội nghiệp. Và cũng có trường hợp mà khi lôi thần đánh thì chết hai người thì sao? Vì hai người này có nghiệp báo cộng nghiệp với nhau, và hai người này tâm địa cũng không tốt, từ nơi đó mà mới có chuyện là lôi thần đánh chết cả hai người, chứ không có chuyện mà đánh người này mà lại liên lụy chết người kia. Không có chuyện này. Lôi thần là một vị chánh thần, khi mà hành xử thì rất rõ ràng, phân minh. Các ngài đều là ý chỉ vào thiên đình và từ nơi cáo trạng của âm phủ mà các ngài phải trừng phạt những chúng sanh tâm địa xấu xa này. Phần nhiều là tạo tội nghiệp tà dâm, rồi bất hiếu với cha mẹ, vạn ác dâm đứng đầu, vạn thiện hiếu trước tiên. Nếu phạm tà dâm bất hiếu với cha mẹ thì người này là đại ác, nhất định phải bị trừng phạt, không chạy đâu khỏi cả. Dù là ở thế gian họ đang sống thông dong tự tại, nhưng họ phạm vào tội này thì nghiệp quả sẽ không tha cho họ. Cuộc đời của họ chắc chắn là phải đọa lạc, vô cùng là khổ. Thời xưa rất nhiều án lệ bị sét đánh đều là lỗi trừng phạt này. Lúc xưa người phạm tà dâm không nhiều như hiện tại. Thời xưa một lần đánh sét có thể chấn động được rất nhiều chúng sanh tu tâm dưỡng tính, mà lòng người hiện tại đã không còn thần lương như người xưa rồi. Rất rõ ràng, trừng phạt một người để làm ảnh hưởng đến nhiều người khác tu nhân tích đức, tâm địa của các ngài vô cùng là thiện lành. Như chúng ta làm một việc gì đó, người này làm sai, người này làm ác, chúng ta phải có biện pháp rất rõ ràng. Theo quy củ mà trừng phạt như vậy thì không tạo ra mầm mống cho người kế tiếp tiếp tục tạo nghiệp. Vì tạo nghiệp là phải đọa lạc, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, chùa thì có quy định của chùa, phương phép phải có, quy củ phải có. Nếu những chỗ này mà không có thì tâm địa con người vô cùng là hư hỏng, việc sai quấy gì mà không dám làm. Mỗi một vị trí phải có phép tắc cho rõ ràng, chừng mực, đưa lên quy củ, phạm thì phải có phương pháp, hình lực để mà sắp xếp cho họ. Không thể nào để cho họ tùy tiện và người khác thấy như vậy thì tùy tiện tiếp tục làm sai nữa. Nên các vị chánh thần đều là ý chỉ từ Diêm Phủ, rồi ý chỉ từ Ngọc Hoàng Đại Đế mà các ngài làm việc rất rõ ràng. Vì thời xưa người thần lương thần thiện rất nhiều, nếu một người nào mà phạm tà dâm, bất hiếu với cha mẹ, đối xử với xóm làng không tốt, làm ảnh hưởng chòm xóm, người này nằm vào việc đại ác thì phải xử lý họ để mà gắn nhắc nhiều người. Nên khi mà lôi thần đánh thì chấn động một số lượng người vô cùng là đông, họ phát tâm thiện để tu nhân tích đức, gì họ thấy người đó làm sai bị lôi thần đánh chết vô cùng là thảm, mặt mày nám đen. Từ nơi đó mà họ được sự gắn nhắc đó để mà đoạn ác phát thiện. Nên các vị chánh thần đều là muốn cho chúng sanh làm thiện để hưởng thiện, chứ không muốn họ đi làm ác để rồi chịu quả báo ác. Quả báo ác thì vô cùng là khổ. Giáo dục là chỗ quan trọng. Mỗi một con người nếu không tiếp nhận được giáo dục thì trở thành kẻ bừa bãi. Người mà tham dục thì làm sao gia đình được hạnh phúc? Quý vị tìm hiểu đi. Có người vợ người chồng nào mà tham dục vọng mà gia đình được hạnh phúc lâu dài đâu. Phải biết chừng mực để giữ được sức khỏe cho vợ và chồng. Đừng vì chỗ tham dục mà làm cho thân thể bệnh hoạn rồi mau già, mau bệnh rồi mau chết, phước báo thì giảm tối đa, nên gia đình không được hạnh phúc. Chỗ đại ác thời đại hôm nay, tham dục rồi thì đi phá thai. Chỗ phá thai là chỗ đại ác. Tội phá thai là tội giết người. Người đàn bà mà mang nghiệp phá thai thì bệnh hoạn vô cùng là ghê gớm, không sớm cũng muộn, bệnh hoạn kéo lôi, thân thể yếu đuối, phước báo giảm tối đa, thọ mạng ngắn lại, chết thì đi đọa lạc. Nghiệp phá thai là nghiệp giết người. Từ nơi đó những đoạn trước chúng ta nói rất là rộng rãi. Nên nghiệp tà dâm là đại ác. Mỗi một con người muốn làm ăn phát tài và gia đình được hạnh phúc thì chỗ tà dâm này phải được gắn nhắc, phải có chừng mực. Nếu bừa bãi dục vọng thì quý vị đang hủy hoại gia đình. Có những người đi làm ăn xa thì quen người này quen người nọ, thời gian thì việc làm ăn của họ sa sút, càng ngày thì thua lỗ. Làm ăn thấy trước mắt là được nhưng mà cuối cùng đều thất bại hết, tay trắng chẳng quần trắng tay. Về gia đình thì thấy vợ con gia đình tan nát, vì do từ nghiệp tà dâm mà tổn phước tổn thọ, rồi chuyện gia đình không được tốt đẹp nữa. Ngay chỗ tà dâm là đại ác, đã là đại ác thì sẽ tiêu đi đại thiện, tiêu đi đại thiện thì ác báo sẽ đến. Nên chỗ tà dâm phải được ngăn ngừa, phải được chừng mực thì có người đi học sẽ học giỏi, đi làm sẽ thành đạt, làm việc gì cũng thành công, lời nói được nhiều người tôn trọng. Còn người mà tham dục vọng, nói lời người ta không tin, làm ăn người ta không tiếp nhận, đi học thì học không thành tài, tư tưởng nghĩ thì nghĩ xấu xa vì tham dục, còn cái nghĩ nào là tốt nữa. Người tham dục vọng thì thường ngu si, ngu si thì nghĩ điều sai quấy, làm điều bậy bạ chỗ này, nên khi chết đi thì đọa lạc vô cùng là khổ. Người nam dục vọng thì sớm muộn gì cũng tan nhà bại sản. Người nữ dục vọng thì cũng là tan nhà bại sản mà còn phải đi mang nghiệp phá thai. Chỗ dục vọng là vô cùng là đáng sợ, đây là chỗ đại ác. Mỗi một con người phải được gắn nhắc, phải được tránh xa nó. Tuổi trẻ hôm nay thì bị tivi, mạng internet, lên trên đó thì có phim ảnh đồi trị, hình ảnh xét, coi giết rồi thì tham dục vọng rồi đi thủ dâm. Thủ dâm thì cơ thể càng ngày càng si kém, lời nói ra thì trong miệng tót ra mùi hôi thối. Nhìn còn trẻ mà như là ông cụ già. Rồi khi bệnh hoạn thì thận bị hư, bệnh khó trị, chết sớm, đi đọa lạc. Cái tác hại của thủ dâm vô cùng đáng sợ, làm cho sắc diện người, nếu người nữ thì dáng người như đàn ông, khô khan cằn cỗi như là que củi, mặt mày thì mụn nhọt nổi đầy, nói lời thì không ai chịu nghe, và quen bạn thì phần nhiều là những người bạn tham dục vọng. Vì chính nhân gieo như thế nào thì gặt quả như vậy. Từ khi là đoạn thủ dâm thì mới trở lại thân tướng từ từ tốt lại. Việc sai đã làm, nghe được thì nên đoạn bỏ. Chuyện thủ dâm không phải là hành vi của một con người chân chánh. Tội này trong quyển sách Âm Lực Vô Tình nói rằng tội này nặng cũng như là tội tự tử, mà giết bỏ thân mạng mà cha mẹ cho. Thủ dâm cũng vậy, hủy hoại thân mạng mà cha mẹ cho, từng ngày từng giờ suy kiệt đi đến cái chỗ chết. Chết đi thì đọa lạc. Có ai nói thủ dâm là lành mạnh đâu. Người mà nói thủ dâm mà lành mạnh thì người này không nghe được định luật nhân quả mới nói ra câu này. Nói ra câu này là hại người. Hại người thì cũng như hại mình. Nghiệp quả thì con cháu cũng phải chịu. Tà dâm là đại ác. Mỗi một con người phải được sự gắn nhắc này. Người mà phạm dục vọng, làm điều sầm bẫy, có vợ rồi mà còn đi ra bên ngoài chăng hoa thì đời nào nên thắng. Họ dạy con không nghe. Họ nói vợ không tôn trọng. Gia đình của họ tan nát từ nơi cái chỗ mà tham dục vọng. Nên tuổi trẻ hôm nay tham dục vọng nên làm cái chuyện thủ dâm, rồi quan hệ nhiều đối tượng. Thủ dâm thì chiêu cảm loài quỷ hút tinh khí đến cặn kề. Nó khiến cho mình phải thường thủ dâm để nó hút tinh khí trong người mình. Nên người khô khan cằn cỗi, sắc diện càng ngày càng xấu, phước giảm, chết sớm, chết xong đi đọa lạc, vô cùng là đáng thương. Vạn ác dâm đứng đầu, bách thiện hiếu vi tiến. Kẻ tà dâm ngoài tự thân phước thọ bị tổn giảm, còn nghiêm trọng phá hoại phong khí xã hội, hại người hại mình, cũng thuộc vào loại hành vi bất hiếu. Cổ kim trong ngoài đã có biết bao anh hùng hảo hán đoạn mất tiền đồ cũng chỉ vì tà dâm. Chúng ta coi sách sử cũng biết được nhiều anh hùng hảo hán mà vì tham dục vọng mà mất đi phẩm đức. Không chi chúng ta mà tham dục vọng thì còn gì nữa. Nên quyển sách Âm Lực Vô Tình này là chỗ mà để gắn nhắc người đời nghe được chỗ đại ác của việc tà dâm mà tránh, để giữ phước, giữ thọ mạng của mình, giữ gia đình được hạnh phúc. Chỗ này là chỗ tốt, những đức phát tâm học tập. Hôm nay nữa là gần hết rồi, chúng ta phải chân thật mà học tập. Dù là mình chưa phạm nhưng nghe cũng không có hại gì. Những đức từng nói rằng là nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã phạm dục vọng nặng nề, nên Phật có nói rằng ái bất nhiễm thì bất sanh tá bà. Chúng ta vì ái nhiễm mà sanh về cõi này. Như vậy thì nhiều đời nhiều kiếp chúng ta tham dục vọng, đời này chưa nghe được Phật pháp cũng là tham dục vọng. Nên hôm nay chúng ta nghe được quyển sách Âm Lực Vô Tình là chỗ gắn nhất. Quý vị nghe được thì nên chỉ cho bạn bè khác cùng nghe, để người ta nếu có phạm thì người ta sửa. Quý vị cho người ta bao nhiêu tiền cũng không có lợi ích bằng là quý vị dạy cho người ta nghe được Phật pháp, dạy cho người ta tin sâu nhân quả thì họ đoạn ác phát thiện, đoạn ác thì tiêu nghiệp, phát thiện thì tăng phước. Chỗ này là chỗ tốt. Còn quý vị cho tiền họ càng cho càng tham, họ tham mà không chỉ cho họ đạo pháp thì lòng tham của họ là đi đâu? Đi vào lò ngạ quỷ. Từ nơi đó chỗ thương người là phải dạy người về đạo đức làm người cho tốt. Nên Phật có nói rằng là pháp thí thắng mọi thí, ái diệt hết khổ đau. Người nghe được Phật pháp thì mới đoạn ái, đoạn ái thì mới hết khổ. Quý vị nghe được những đức chia sẻ quyển sách Âm Lực Vô Tình, quý vị chỉ cho bạn bè để cùng nghe, họ nghe để gắn nhắc. Quý vị nghe có kinh nghiệm, có kinh nghiệm chia sẻ cho những người chưa nghe. Quý vị có công đức truyền pháp, có công đức để mà hướng dẫn người đoạn ác phát thiện, công đức này vô cùng là lớn. Những đức từng nói rằng xã hội hôm nay chỗ quan trọng là phải giáo dục cho họ tốt. Chùa chúng ta mỗi tuần chủ nhật thì cộng tu số lượng người về rất là đông, khắp nơi nơi về để mà nghe pháp niệm Phật. Quý vị nghe những đức khuyên như vậy, mỗi tuần chủ nhật ở đâu xa, quý vị tranh thủ sắp xếp thời gian đến ngày chủ nhật để mà tu học một ngày. Việc tu học một ngày này không có uổng công đâu. Nhiều người đến tu học ngày chủ nhật, họ lại giải quyết được nhiều vấn đề tâm tư của họ. Tâm tư mà giải quyết được thoải mái rồi thì làm ăn cũng phát triển. Quý vị nghĩ tâm buồn, giận, hận thù chắc chứa trong tâm thì là tổn phước, tăng nghiệp. Chỗ này cần phải có Phật pháp để mà hóa giải dùm cho họ. Họ mà nghe Phật pháp biết rồi họ vô cùng là vui. Có những người bị ung thư, có những người bị tai biến, có những người bệnh trạng rồi tật nguyền, nhưng nếu họ nghe được Phật pháp, họ tin vào nhân quả, chính họ đã gieo nhân gì nên họ gặt quả nấy. Họ không có than chờ trách đất, trách người. Như vậy thì tâm tư họ mới vui, họ vui thì mới tiêu nghiệp. Chỉ có Phật pháp mới giúp cho con người ta đoạn ác phát thiện, nên gọi là pháp thí thắng mọi thí. Quý vị nghe được Phật pháp nên hướng dẫn người khác, có tiền thế xe dẫn người đi đến chùa để tu tập. Chỗ này là chỗ công đức đức chân thật. Công đức này giúp cho người ta khởi lên tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Quý vị đã giúp cho một người làm Phật, có công đức nào bằng công đức mà giúp người làm Phật. Nên nghe như vậy, quý vị phải làm cái chuyện đại sự của cuộc đời. Cả cuộc đời làm ăn, lo giàu, lo nghèo, nhưng chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, rồi khi chết đi mỗi một chiếc nút áo đều bị lắc bỏ lại. Chúng ta nên nhìn nhận, nghe được chỗ này thì hãy suy nghĩ kỹ đi. Ông bà cha mẹ của chúng ta có những người đã chết, cả cuộc đời họ cũng lam lũ, họ chết họ cầm cái gì đi theo. Và có những người nuôi con cả cuộc đời, khi con khôn lớn thì mắng chửi họ, đuổi họ ra khỏi nhà. Chỗ này là chỗ nào? Chỗ này là ngay cái chỗ mà quý vị nuôi con mà không dạy con, không dạy cho con nghe được giáo dục nhân quả, giáo dục làm người. Nên con quý vị ngỗ nghịch với quý vị lo làm ăn, nhưng mà quên đi một trách nhiệm vô cùng là cao cả, là dạy con. Dạy con là chỗ quan trọng. Quý vị vào trang website của chùa Tổ Đình Hộ Pháp .com, quý vị sẽ cho con em được nghe đệ tử quy mỗi tuần chủ nhật những đức hướng dẫn. Thường phải bấm lên cho các cháu coi. Hôm nay những đức học đệ tử quy mỗi tuần thứ bảy đều có bỏ lên trang website Tổ Đình Hộ Pháp .com. Quý vị nên cho con em coi, cả quý vị cũng phải ngồi coi nghe để mà giáo dục cho con trẻ. Chỗ này là chỗ quan trọng, tiền của có nhiều để lại cũng không bằng giáo dục cho con của mình nên người. Con mình mà nó bại hoại thì nó làm chuyện bậy bạ, tham dục vọng, ghiền game, rồi bê tha, không lo ăn học. Gái thì mới lớn lên mười mấy tuổi, yêu thương đi phá thai, tùy tiện. Vì sao? Vì không được giáo dục về đạo đức làm người. Nó không biết cái chỗ này là cái khổ cuộc đời của nó. Nó đi phá thai sau này cả cuộc đời nó phải khổ. Chúng ta phải vạch rõ cho nó nghe, chỗ này là chỗ mà mất đi phẩm chất làm người. Người nữ thì tam tòng tứ đức, nhưng mà tham dục vọng rồi đi phá thai, còn đâu là tam tùng tứ đức. Nên sau này nó đi có chồng thì nó bị chồng đánh, chồng chửi, chồng mắng. Nếu mà phá thai nhiều lần thì sau này sanh đẻ vô cùng là khó, bệnh trạng vô cùng là nhiều, phước báo giảm, thọ mạng ngắn, chết đi đọa lạc, vô cùng là đáng sợ. Cần phải được giáo dục. Giáo dục là chỗ quan trọng để giúp cho con người đoạn ác phát thiện. Tà dâm sẽ làm người đọa lạc, mê mắt tâm tánh, làm con người trầm mê, thậm chí tử vong. Minh phủ âm lực pháp tắc rất thiện đãi kẻ hiếu thuận, mà nghiêm chừng kẻ phạm tà dâm. Ở đây phụng phiến mọi người nghiêm trì nhân nghĩa lễ chí tính, hành thiện tích đức cho nhiều, giữ gìn linh tánh của mình luôn trong sáng, đừng tạo nhân ác địa ngục. Phải có giáo dục thì mới đoạn được dục vọng. Người mà không nghe được giáo dục thì tha hồ mà dục vọng, thì họ phải chịu đỏ lã, mê mắt tâm tánh vì tham dục, nên mỗi ngày họ u mê vào chỗ dục vọng. Nên tâm tánh thiện lành bị cái u mê này che lại, nên không phát triển được thông minh trí tuệ. Người mà tham dục thì ý nghĩ của họ vô cùng là tối tăm, phải chịu sự đọa lạc này vô cùng là khổ. Từ nơi đó mà những đức phát tâm đem quyển sách Âm Lực Vô Tình này ra để học tập là gì? Mong cho những chúng sanh nghe được đoạn ác phát thiện thì có lợi ích. Chúng ta học phần 21 đến đây, tiếp tục là học phần 22, cứu lại thể nguyên dương của chúng sanh, quan điểm quyền quy của minh phủ đối với vật phẩm sắc tình tại nhân gian xử lý ra sao. Hôm nay muốn hỏi phán quan, xử lý vật phẩm sắc tình cùng hỷ diệt các vật phẩm này công đức ra sao? Phán quan nói: vật phẩm sắc tình nhất định phải hủy diệt. Loại vật phẩm này không thể để lại nhân gian, nhất định phải triệt để diệt tuyệt. Chỉ cần có những vật phẩm này thì linh tánh tiên thiên của con người sẽ bị ô nhiễm, mà những ô nhiễm này trực tiếp hay mau chống hủy diệt sự quang minh của linh tánh tiên thiên. Mỗi người ra đời đều đem theo nguyên dương tiên thiên, chí thuần chí dương là trong sáng vậy. Nếu như sự trong sáng đó bị ảm đạm và mất đi thì sinh mạng cũng đi đến điểm cuối cùng rồi. Có người nghĩ rằng xem thử thôi, chỉ cần không hành động thì xem như một loại tri thức vậy, xem như giáo dục giới tính. Thật ra quan niệm này là sai rồi. Hình ảnh đồi chỉ lã lồ, những vật phẩm mà kích thích con người khởi dục vọng, sách, tiểu thuyết, con người coi quá thì khởi lên dục vọng, hình ảnh xét, người coi quá thì khởi lên dục vọng. Những vật phẩm kích thích con người để đi làm chuyện dục vọng, những chỗ này là chỗ làm cho con người si ám, tối tâm, tổn phước, tổn thọ vô cùng là nặng. Nên mỗi một công đoạn những đức đọc ra đều có một tư tưởng mà để giúp ích cho chúng sanh. Mỗi một người mà gặp những vật phẩm mà không lành mạnh, làm khởi lên dục vọng cho con người khác, tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ coi qua có hành động đâu mà sợ. Nhưng khi coi qua chỗ đó thì nó lại gieo vào chủng tử á lại gia thức. Nhìn dục vọng thì gieo vào một lần, nhìn hai lần thì gieo vào hai lần. Nó gieo vào chỗ đó, nó làm cho trí mờ, trí tuệ của chúng ta bị si ám, tối tăm. Chỗ này không tốt. Vật phẩm sắc tình một lần cũng không được xem. Cho dù xem một lần cũng bị ô nhiễm ánh sáng của linh tánh. Đồng thời gieo hạt giống sắc tình vào trong tâm rồi, sau này có cơ hội gặp phải thì khó lòng không chế được tâm tính dao động. Vì sao? Vì mỗi ngày coi sách vở dục vọng, hình ảnh xét là gieo vào trong tâm tư những điều sầm bậy đó. Khi mà có nhân tạo nghiệp đến thì chắc chắn là không tránh khỏi rồi. Có những người có viên đồi chỉ hình ảnh xét, họ chỉ coi nhưng họ chưa hành động. Nhưng đến lúc mà dục vọng của họ mãnh liệt thì họ đi làm chuyện bậy bạ nhiều lúc, còn hại con cháu vì dục vọng quá mãnh liệt như là con thú, không biết đâu là chánh tà nên mới làm chỗ đó. Nên trong đoạn văn này dạy rằng dù là một lần cũng không được mà xem coi những hình ảnh đồi chỉ, đó là chỗ mà tổn phước tổn đức. Vật phẩm sắc tình nếu để cho thanh thiếu niên thuần dương xem rồi, tâm tính của bọn chúng nhất định dao động. Chỉ có điều mức độ dao động của mỗi người không giống nhau, đặc biệt là thời đại máy vi tính kỹ thuật cao hiện tại, trang web sắc tình ngày càng lộng hành. Tâm tính con người một khi phát tán không thể khống chế nổi, dẫn đến thủ dâm vân vân. Nguyên dương chí thuần lập tức mất đi, cho dù không hoàn toàn mất đi hết cũng âm thầm mất đi một ít, dần dần cũng dẫn đến phạm tà dâm. Chỗ mà trang web sắc tình. Đại lão hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Khấu ngày cũng nói rằng đây là ma dương đã đầu độc con người. Hôm nay bao nhiêu tuổi trẻ vị thành niên vì đắm say vào những chỗ mà phiến đồi trị, hình ảnh đồi trị, bao nhiêu tư tưởng xấu họ bỏ vào trong đó. Họ giúp cho con người ta đi làm ác, làm sai. Trẻ vị thành niên thì khi coi qua thì tư tưởng mờ mịt, tối tăm, ngu si, học hành làm sao phát triển. Nếu xã hội chúng ta mà nhiều những thành phần đó thì về sau những mầm mống này làm sao là trụ cột của nước nhà. Một con người có đạo đức nghiêm túc mới có thể giúp cho dân, giúp cho nước. Còn nhỏ mà làm chuyện bậy bạ, coi phim đồi trị, hình ảnh xếp, tư tưởng tà vẫy, thì làm sao mà giúp cho nước nhà được tốt. Một con người sống như vậy thì uổng đi cuộc đời vô cùng. Phải được sự gắn nhắc người cha, người mẹ, người thầy, người cô. Phải có trách nhiệm dạy dỗ các cháu, phải tránh xa những trang web sắc tình. Ghiền game thì học hành không tiến rồi. Từ nơi đó mà phải được giáo dục về định lực nhân quả. Vật phẩm sắc tình nghiêm trọng khóa hoại đạo đức trinh tiết của con người, làm chúng sanh mất hết liêm sĩ, đạo đức bại hoại, hiện đời tổn phước thọ, làm nhục tổ tiên, đoạn tiệt đời sáu, càng tạo ác báo địa ngục, tương lai vào trong địa ngục chịu đau khổ cực lớn. Quý vị nghe rất là rõ ràng, một kiếp con người đi qua rất là máu, nhưng chết đi thì phải chịu đọa lạc, chỗ này vô cùng là thảm. Người xưa nói rằng hầm chết thì để da, người ta chết thì để tiếng. Như vậy mà làm người không chịu tranh thủ những thời gian còn khỏe đi làm những điều tốt đẹp, để khi tuổi già thì mình không có hối hận là tuổi trẻ mình sao không chịu làm những việc tốt. Bây giờ tuổi già muốn làm thì làm không được. Những đức lo cho bao nhiêu người già ở đây, bao nhiêu người già họ thường là hối tiếc lúc còn trẻ thì tham dục vọng, suy nghĩ những điều không đúng, mà hôm nay già rồi biết được đạo đức thì muốn làm những điều tốt thì làm không được nữa. Một số người trẻ hôm nay đừng đợi đến tuổi già rồi hối tiếc, tạo cái nhân dục vọng, tạo cái nhân mà suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, rồi đi làm chuyện bậy bạ thì phải chịu đọa lạc trong địa ngục khổ rồi. Nghe được giáo dục thì quý vị được sự gắn nhắc, phải đòi hỏi thiện căn của mỗi người như thế nào. Có những người họ nghe thì họ mỉm môi, họ cười, họ cho rằng đây là chuyện cổ tích, đây là chuyện xưa. Họ tha hồ đi làm ác mà họ nghĩ rằng chỗ này là chuyện xưa, thời đại nào mà không chú trọng người tốt. Họ đi làm người xấu thì xã hội sẽ đào thải họ trong nay mai. Họ đi làm điều xấu thì chắc chắn họ gặp nhân quả đó, không chạy đi đâu khỏi cả. Những thanh thiếu niên nhà cửa có điều kiện nhưng tùy tiện làm điều sai quấy, xài đồng tiền của cha mẹ, không biết sự cực khổ của cha mẹ, sống làm thân đi thịt chạy, không có ý nghĩ thiện lành, chỉ biết dùng tiền mà không tạo ra tiền, thì dù là núi tiền cũng lỡ. Nên những cậu ấm, những công chúa thời đại này thì chỉ biết ăn xài chân dọn, nhưng mà không biết cái khổ của cha của mẹ. Rồi lúc rảnh thì lên mạng tán ngẫu, nói dốc, nói dối, tạo nghiệp rồi. Và có hình ảnh xét để đi dục vọng, họ tự đi đọa lạc để họ chết, để khổ. Bao nhiêu thanh thiếu niên hôm nay sống lành mạnh để vui vẻ không chịu, đi chích xì ke ma tí, rồi đi trộm cắp tà dâm, rồi mang bệnh, sida, HIV. Từ đâu ra? Từ không nghe lời, giáo dục không nghe được. Định luật nhân quả, gieo nhân gì thì gặt quả nấy. Những tuổi trẻ nếu nghe được đoạn này, các vị hãy để ý đi. Xã hội hôm nay bao nhiêu là cái cám dỗ làm cho con người hư hỏng. Tuổi trẻ đang đi học, không học được điều tốt, lúc rảnh một chút thì đi cùng với bạn vào công viên, rồi ngồi tình tứ trong công viên, trong khi cha mẹ cho tiền đi học, học ra cái gì? Tâm tư đó không hổ thẹn sao? Còn trẻ mà ngồi trước bao nhiêu người để tình tứ, không biết nhục nhã là gì cả. Hạng người đó làm sao mà nên người được? Có ai khen những người đó hay không? Vì người ta thấy hôm nay nhiều quá nên không ai nói ai được. Nhưng quý vị muốn đi chết để mà khổ thì cứ làm đi. Nếu nghe được chỗ này, cảm giác mà có đạo lý thì nên nhìn nhận chỗ đó là xấu xa, không tốt, phải tránh nó đi. Công ơn của cha mẹ vô cùng là lớn, cực khổ gian lao. Chúng ta đừng có đua đòi theo chúng bạn mà làm cho cha mẹ bận tâm. Như vậy thì bổn phận làm con như vậy mới là hiếu. Từ cái phước đó mà sau này có vợ hoặc có chồng sẽ gặp người đàng hoàng. Còn hư hỏng bê tha, dục vọng rồi đi phá thai thì cũng gặp hạn mà bê tha hư hỏng. Cuộc đời mà như vậy thì cũng như là đã chết rồi. Sống thì vô cùng là khổ. Bao nhiêu màn kịch của cuộc đời hôm nay, vợ chồng vừa mới cưới nhau một thời gian có con thì ly dị, con cái khổ rồi. Người vợ này đi có chồng khác, người chồng này đi có vợ khác. Đúng là màn kịch của cuộc đời. Nhiều tệ nạn xã hội hôm nay xảy ra là chỗ thiếu giáo dục về nhân quả, thiếu giáo dục về đạo đức làm người. Từ nơi đó mà mỗi một người nghe, tự ngồi suy nghĩ mà kiểm lại. Nếu thích làm con thiếu thân thì cứ làm đi. Còn nếu muốn làm thánh hiền, chư Phật Bồ Tát thì cố gắng mà hướng đến con đường thiện lành. Sống lành mạnh là vui nhất. Những đức mỗi ngày cũng có tiền gì đâu, có danh gì đâu. Như vậy mà cũng lo cho được mấy trăm người già, cuộc đời mình đến đây cũng có ý nghĩa. Còn hơn một số người siêng ăn biếng làm, không ra trò gì cả, cuối cùng già cũng chết. Tôi già tôi cũng chết, nhưng cái chết của tôi là vô cùng vui vẻ, ra đi về cảnh giới tốt đẹp. Còn cái chết của quý vị thì vô cùng là sợ hãi, lo âu, nên chết xong đi đọa lạc vô cùng là khổ. Gieo nhân gì thì gặt quả nấy. Sống nên làm một số việc gì hữu ích lợi ích cho mọi người, như vậy là đúng. Phần trước đã có nói rõ quả báo địa ngục vô lượng vô biên, đau khổ vì phạm tội tà dâm thật là không có ngày ra. Rất nhiều người nhà tan cửa nát cũng vì tà dâm dẫn đến. Vật phẩm sắc tình chính là tên đầu sỏ dẫn đến phạm tà dâm. Nó độc hại nhân tâm, diệt thiên lý, loạn nhân luân, còn độc hơn thuốc độc tại nhân gian, độc hại huệ mạng linh tánh của người. Thuốc độc có thể hủy diệt sinh mệnh một người, còn vật phẩm sắc tình hủy diệt thể thần chân nguyên dương, sớm kết thúc sinh mạng, vào địa ngục thọ vô lượng vô biên hình phạt. Dù cho không dễ gì mà ra khỏi được địa ngục, cũng còn rất nhiều quả báo tà dâm phải tiếp tục đền trả. Chẳng hạn bị mắc nhiều loại bệnh liên quan đến phạm tà dâm, còn đủ loại đau khổ về mặt tâm linh không thể nói hết được. Nên vật phẩm mà làm cho con người phạm tà dâm là chỗ tội lỗi. Người mà chế tạo vật phẩm để người tham dục vọng, Tội quý vị vô cùng là nặng. Tội này khó tránh khỏi địa ngục. Thuốc độc của thế gian có thể giết một mạng người. Người ta có phước thì đời sau người ta có được thân người, nhưng vật phẩm làm cho con người mất đi ý chí thuần thiện, nghĩ ác đi làm ác thì đã hại họ đọa lạc không có ngày ra. Chỗ này còn độc địa hơn là thuốc độc. Từ nơi đó mà nghe là phải gắn nhắc. Kiếm được tiền nhưng phải tránh đi cái nghiệp. Kiếm tiền mà đi tạo nghiệp, cuối cùng hậu quả cũng không tốt đến với gia đình. Quý vị hay nhìn bao nhiêu gia đình mà làm điều sai quấy. Có tiền, nhà cao cửa rộng, có tồn tại lâu hay không? Không có người này phá thì cũng có người kia phá. Không có người kia phá thì con cái họ phá. Đồng tiền họ là đồng tiền bất chính, tìm ra thì con của họ là phá gia chí tử, phá tan sự nghiệp mà còn chửi mắng họ nữa. Như vậy mới là đáng đời đi tạo nghiệp. Chúng ta học tập thì nói lên rõ ràng để cho người nghe được sự gắn nhắc. Chỗ tà dâm là đại ác, quý vị phải nhớ. Nguyên quyển sách Âm Lực Vô Tình này học đoạn nào cũng nói về tà dâm. Vì đây là đại ác, đại ác, đại ác để đưa con người vào đại địa ngục, không có ngày ra. Xã hội hôm nay cũng vì tà dâm mà có người mất đi tâm tư thiện lành. Bất hiếu với cha mẹ cũng vì chỗ tà dâm. Cha mẹ nuôi dưỡng không lớn, mà cha mẹ gầy la có vài câu là bỏ nhà đi, vì do tham dục mà quên ơn cha mẹ. Cha mẹ nuôi dưỡng không lớn, cha mẹ nói anh chàng này không được, như vậy mà nó vẫn bỏ nhà đi theo anh chàng đó. Một thời gian thì nó bị người ta đá nó, nó phải ôm mặt mà khóc. Việc làm ý nghĩ của nó là sai rồi. Cha mẹ thương con thì vô bờ vô bến, có cha mẹ nào mà hại con đâu. Như vậy mà phận làm con lại cãi lời cha mẹ. Còn trẻ lo đi học, không cố gắng đi học. Nhiều đứa thì cũng tập tành theo chút bạn xấu, đi bụi đời. Nó muốn làm con thiêu thân để mà nhủi đầu vào lửa đỏ, đốt nó ra cho. Đến khi nó khổ thì ai là người giúp nó? Cha mẹ giúp nó. Có nhiều cô gái hôm nay vì không nghe lời cha mẹ mà đem cái bầu về cho cha mẹ xấu mặt xấu mài với chòm sớm láng giềng. Còn nhiều cô thì đi phá thai, tưởng đâu là giấu được người khác, nhưng trời đất quỷ thần đều biết hết. Việc làm này tổn phước tổn thọ, đời nào mà nên thắng. Giáo dục vô cùng là quan trọng, cần phải được giáo dục cho tốt. Nếu như có tiền, chúng sinh nên mua những vật phẩm này đi thiêu hủy. Nếu là nhà xuất bản và tiệm sách thì không được phát hành hoặc bán những vật phẩm sắc tình. Nếu là đạo diễn hoặc diễn viên thì không được quay hay đóng phim sắc tình. Nếu là tác giả họa ra hay người làm sách đều không được viết sách hay vẽ tranh sắc tình. Nếu là chủ động, nếu là chủ công ty hoặc là hoặc thủ lãnh một vài khu vực hay là vua, gồm những người có sức ảnh hưởng lớn đều phải ngăn cấm sự tồn tại của vật phẩm sắc tình. Khi biết có vật phẩm sắc tình thì phải lập tức triệt để thiêu hủy. Nếu không có tiền, lại không có những điều kiện như trên, thì nên tùy hoàn cảnh, nhân duyên, tận lực khuyên nói những người liên quan tiêu hủy vật phẩm sắc tình. Đây là đoạn văn mà nêu lên những người có địa vị ở xã hội nên chấn chỉnh cái chỗ mà hình ảnh sắc tình lã lồ, phiến ảnh đồi trị làm hư hoại đi thuần phong đạo đức của con người. Nên một số nhà xuất bản phải nghiêm cấm chỗ này, không được xuất bản những hình ảnh mà không tốt. Những vị đạo diễn không được cho đóng những bộ phim mà tình cảm làm ảnh hưởng tư tưởng con người. Chỗ này là chỗ tạo nghiệp. Nếu có bất kỳ chúng sanh nào tìm đủ mọi cách phá hủy vật phẩm sắc tình, hiện đời sẽ được tăng phước tăng thọ, được người cung kính, tiền tài đầy đủ, trí tuệ tăng trưởng. Nếu là người tu hành tâm nguyện như pháp cầu ra khỏi thế gian, sẽ được như nguyện, từng bước tiến bộ trong sổ sanh tử thiện ác, ghi lại một đại thiện công đức. Nhờ vào đại thiện công đức này có thể miễn trừ ác nhân địa ngục đã gieo lúc trước. Còn cụ thể thì phải nhờ Phật Bồ Tát cùng nhân viên cao cấp ở Minh Phụ phán xử. Chúng ta đọc những đoạn văn này vô cùng là xác thực, nên mục tiêu là để giáo dục cho con người sống lành mạnh, sống tốt. Chỗ độc địa của tham dục là đưa con người đi đến cái chỗ đọa lạc khổ đau. Nên mỗi một người được gắn nhắc thì chắc chắn sẽ là người tốt. Hôm nay chúng ta học tập đến đây, xin mời quý vị chắp tay lên để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng chọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.